Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Tư, ngày 28 tháng 12 năm 2016 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ở Estonia, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain nhấn mạnh sự cần thiết của NATO nhằm răn đe Nga. Campuchia kết án lãnh đạo đối lập 5 năm tù về tranh chấp biên giới với Việt Nam. Đài Loan cảnh báo về những đe dọa gia tăng từ Trung Quốc.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York cho biết hôm thứ Ba rằng ông Donald Trump không thể xúc tiến kế hoạch giải thể quỹ từ thiện của mình bởi vì các công tố viên cấp bang còn đang điều tra xem liệu Tổng thống đắc cử có đích thân hưởng lợi từ chi tiêu của tổ chức này hay không. Amy Spitalnik, phát ngôn viên của Tổng chưởng lý bang New York Eric Schneiderman nói, quỹ Trump vẫn đang bị văn phòng này điều tra và không thể giải thể một cách hợp pháp cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất. Phát biểu này được đưa ra sau khi ông Trump tuyên bố ông muốn giải thể quỹ Donald J. Trump. Nhóm chuyển giao quyền hành tổng thống của ông nói rằng đây là một phần trong nỗ lực nhằm triệt tiêu bất kỳ mâu thuẫn lợi ích nào trước khi ông nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Nhưng hoạt động bên trong của quỹ này vẫn là mục tiêu điều tra của ông Schneiderman từ nhiều tháng qua và có thể vẫn là một vấn đề gai góc cho chính quyền sắp tới của ông Trump. Những người theo đảng Dân Chủ khắp cả nước đã nói rằng họ sẵn sàng nêu lên bất kỳ vấn đề pháp lý hay đạo đức nào từ đế chế kinh doanh toàn cầu của ông Trump trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của ông. Tổ chức từ thiện của ông Trump đã thừa nhận họ đã vi phạm những quy định của sở thuế vụ, cấm sử dụng tiền hoặc tài sản của họ để làm lợi cho ông Trump, gia đình ông, những công ty của ông hoặc những người đóng góp đáng kể cho quỹ này. Thừa nhận của quỹ Donald J. Trump được đưa ra trong hồ sơ khai thuế năm 2015, được công bố sau cuộc bầu cử tổng thống. Hồ sơ tiết lộ rằng ông Trump đã sử dụng tổ chức từ thiện này để dàn xếp những vụ kiện tụng, đóng góp $25,000 cho mục đích chính trị và mua những vật phẩm, chẳng hạn như một bức chân dung của ông được trưng bày tại một trong những bất động sản của ông. Hồ sơ thuế năm 2015 được đăng trên website giám sát phi lợi nhuận GuideStar vào ngày 18 tháng 11 bởi một người nào đó sử dụng một địa chỉ email từ công ty luật của quỹ này, Morgan Lewis and Bockius, theo lời phát ngôn viên GuideStar Jackie Enterline Fakechi. Trong hồ sơ khai thuế, quỹ này thừa nhận rằng họ đã sử dụng tiền hoặc tài sản vi phạm những quy định không chỉ trong năm 2015 mà còn trong những năm trước. Nhưng hồ sơ khai thuế không cung cấp chi tiết về những hành vi vi phạm. Ông Schneiderman, theo đảng Dân Chủ, mở cuộc điều tra nhắm vào tổ chức từ thiện này sau khi những bài báo của báo The Washington Post thu hút sự chú ý đến một số vụ mua sắm của quỹ này. Một thượng nghị sĩ hàng đầu của Mỹ nói với những nhà lãnh đạo của các nước vùng Baltic rằng họ có thể trông cậy vào sự hỗ trợ tiếp tục của Mỹ từ chính quyền sắp tới của ông Donald Trump trong trường hợp xảy ra bất kỳ hành động gây hấn nào của Nga. Thượng nghị sĩ John McCain, một thành viên trong đảng Cộng hòa của Tổng thống đắc cử Trump, cũng phát biểu ở thủ đô Tallinn của Estonia rằng ông không nhìn thấy trước bất kỳ sự nới lỏng chế tài nào đối với Nga sau khi nước này sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014. Tôi nghĩ rằng sự hiện diện của binh lính Mỹ ở đây tại Estonia là một tín hiệu rằng chúng ta tin vào những gì mà Ronald Reagan tin tưởng, và đó là hòa bình thông qua sức mạnh, thượng nghị sĩ bang Arizona nói. Ông đang đi thăm ba nước Baltic trong tuần này cùng với thượng nghị sĩ đồng đảng Lindsey Graham. Ông McCain nói tiếp, và cách tốt nhất để ngăn chặn hành vi sai trái của Nga là có một quân đội đáng tin cậy, hùng mạnh, và một liên minh NATO hùng mạnh, mà Estonia là một phần rất quan trọng trong đó. NATO năm nay đã loan báo kế hoạch triển khai một lực lượng răn đe 4.000 binh sĩ ở vùng Baltic và Đông Âu. Các nhà lãnh đạo của Estonia, Lithuania và Latvia, tất cả đều từng là những nước Cộng hòa thuộc Liên bang Xô Viết cũ và đã gia nhập NATO, đang lo lắng về việc Nga chiếm cứ những vùng biên giới ở Ukraine và Georgia, cũng như việc Moscow tăng cường quân lực gần biên giới của họ ở vùng đất Kaliningrad của Nga, nằm lọt thỏm giữa những nước này. Ông Trump càng làm tăng cảm giác bất an khi ông đề nghị trong chiến dịch vận động tranh cử rằng những cam kết của Mỹ với các nước đồng minh NATO có thể tùy thuộc vào việc các nước thành viên chi bao nhiêu tiền cho quốc phòng của họ. Zygmantas Pavilionis, cựu đại sứ của Lithuania ở Mỹ, nói với hãng tin Reuters rằng những nhà lãnh đạo Baltic đang lo lắng về những phát biểu công khai tích cực của ông Trump về Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông McCain, người đã kêu gọi chế tài nghiêm khắc hơn để đáp lại những nỗ lực bị nghi là của Nga nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ năm nay, nói ông không hay biết về bất kỳ kế hoạch nào nhằm làm mềm những chế tài này. Đó chắc chắn không phải là điều mà tôi biết hiện thời, ông nói. Hai ông McCain và Graham theo lịch trình sẽ có mặt ở Latvia vào ngày thứ Tư và Lithuania vào ngày thứ Năm.
Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Ba 27 tháng 12 cho biết các đội tìm kiếm cứu hộ đã tìm được thiết bị ghi dữ liệu phi hành, thường gọi là hộp đen, của chiếc máy bay quân sự bị rơi ở Biển Đen hồi cuối tuần vừa rồi. Truyền thông Nga nói rằng hộp đen được đưa về Moscow để phân tích trong lúc các nhà điều tra đang tìm nguyên nhân gây ra tai nạn. Các giới chức cho biết họ chưa loại trừ yếu tố khủng bố trong tai nạn máy bay hôm Chủ nhật, nhưng nguyên nhân khủng bố dường như không thể có. Tất cả 92 người trên máy bay đã thiệt mạng. Bộ Quốc phòng cho biết đến sớm thứ Ba, các đội cứu hộ tìm được 12 thi thể và nhiều phần thân thể. Hôm thứ Hai, Bộ Tình trạng Khẩn cấp cho biết 45 tàu thuyền và 135 thợ lặn tham gia cứu hộ đã tìm thấy các phần của chiếc máy bay nằm cách bờ biển khoảng 1,5 km và ở độ sâu khoảng 25 m. Truyền thông Nga dự đoán các nguyên nhân có thể đã gây ra tai nạn này là sự cố kỹ thuật, sơ suất của con người hay máy bay chở quá tải. Ông Maxim Yadushkin, giám đốc tạp chí quan sát viên hàng không, nói máy bay Tu-154 lâu nay không còn được sản xuất nữa. Bộ Quốc phòng là nơi duy nhất sử dụng loại máy bay này, nhưng cơ quan này nói rằng chiếc máy bay đã được đại tu, có nghĩa là máy bay đang trong tình trạng hoạt động tốt. Chúng tôi tới giờ chưa thể nói liệu có sự cố kỹ thuật gì hay không. Kết quả điều tra sẽ cho biết. Nga cử hành ngày quốc tang hôm thứ Hai để vinh danh các nạn nhân trong chiếc máy bay Tu-154 đã qua sử dụng 33 năm khi rơi xuống Biển Đen hôm Chủ nhật sau khi cất cánh ở thành phố Sochi để bay đến một căn cứ quân sự của Nga ở Syria. Trong số các nạn nhân có 68 nhạc công và vũ công của đoàn quân nhạc Alexandrov Ensemble trên đường đến biểu diễn mừng năm mới cho các quân nhân Nga đóng tại căn cứ không quân Nga đặt gần Latakia ở Syria. Những người dự lễ tưởng niệm đã thắp nến và đặt hoa trước một nhà hát mà đoàn quân nhạc này hay trình diễn. Một đài truyền hình Nga chiếu cảnh những người tưởng niệm tập trung trên một bãi biển của Biển Đen để đặt hoa, thắp nến và thả các nhánh lá xuống biển trong một buổi canh thức trên cầu cảng Kraskaya ở Sevastopol để vinh danh các nạn nhân. Ông Vladimir Kuznetsov, một cựu nhạc công của đoàn Alexandrov Ensemble, đến dự lễ tưởng niệm các nạn nhân. Ông Kuznetsov nói với hãng thông tấn AFP rằng, tôi biết tất cả các nạn nhân trong đoàn quân nhạc. Tôi không tưởng tượng nổi, không hình dung nổi. Ông nói tiếp rằng, cả thế giới biết chúng tôi đi trình diễn khắp nơi. Đài truyền hình nhà nước Nga hủy các chương trình giải trí và phát sóng các hình ảnh trắng đen của các nạn nhân. Chính nhà báo Nga và một nhà hoạt động cho nhân quyền nổi tiếng, bà Elizaveta Klinka, thường được gọi là bác sĩ Lisa, nằm trong số các nạn nhân. Tin nói rằng bà Klinka đưa vật phẩm y tế đến cứu giúp các nạn nhân của cuộc xung đột kéo dài 6 năm qua ở Syria. Các giới chức Nga giảm nhẹ khả năng chiếc máy bay bị tấn công khủng bố, nhưng có nhiều lo ngại rằng việc Nga can thiệp vào Syria có thể làm cho Nga trở thành một mục tiêu thu hút khủng bố mạnh hơn. Nga bảo vệ cho việc hậu thuẫn các lực lượng của chính phủ Syria chống khủng bố, mặc dù những người chỉ trích nói rằng phe nổi dậy đối lập với Tổng thống Bashar al-Assad là mục tiêu chính của quân đội Syria được Nga yểm trợ. Một số hãng tin Nga nói rằng các nạn nhân trong tai nạn hôm Chủ nhật khi vớt lên có mặc áo phao. Điều đó có nghĩa là không phải một vụ nổ bất ngờ xảy ra trên máy bay.
Gần một tháng trước khi hết nhiệm kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã ký ban hành hai đạo luật về nhân quyền và tôn giáo, được tin là sẽ ảnh hưởng đến giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, một trang mạng không chính thức ở Việt Nam cho rằng đây chỉ là hành động muốn níu kéo thêm những ngày tháng huy hoàng của ông Obama và rằng đạo luật áp dụng hình phạt đối với các cá nhân vi phạm nhân quyền sẽ biến thành giấy dụng sau khi tân Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nhậm chức. Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm thứ Sáu, 23 tháng 12, đã ký ban hành luật S-2943, tức đạo luật nhân quyền toàn cầu Magnitsky, áp dụng các biện pháp chế tài lên toàn cầu và cho phép áp đặt lệnh trừng phạt chống lại tất cả những cá nhân đã tham gia các hoạt động tham nhũng và vi phạm nhân quyền, kể cả có các quan chức Việt Nam. Đây là các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân bị chính phủ Mỹ coi là tham gia các hoạt động tham nhũng hay vi phạm nhân quyền. Dự luật này trước đó đã được Quốc hội Hoa Kỳ đưa vào trong luật chuẩn chi ngân sách quốc phòng năm 2017. Theo đạo luật Magnitsky, những cá nhân đàn áp nhân quyền trầm trọng sẽ bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ và tài sản sẽ bị đóng băng ở Hoa Kỳ. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Ủy ban Cứu trợ Người Vượt Biển BBSOS nói với VOA Việt ngữ hôm 15 tháng 12 rằng sẽ là một sự lúng túng về ngoại giao khi các giới chức lãnh đạo Việt Nam nằm trong danh sách chế tài không qua Mỹ được trong các chuyến công vụ. Trên trang mạng Mạch Sống, tiến sĩ Thắng nói việc mở rộng luật Magnitsky là một thắng lợi lớn cho phong trào đấu tranh nhân quyền và dân chủ trên toàn thế giới và đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Ông nói tới đây chúng ta cần phải đưa các thủ phạm đàn áp nhân quyền ở Việt Nam vào tầm ngắm của các biện pháp trừng phạt này. Đối tượng bị trừng phạt bao gồm các giới chức chính quyền nào vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng và các cộng sự viên của họ. Khi soạn các luật trừng phạt, các nhà làm luật Hoa Kỳ biết rằng các giới chức chính quyền trong các chế độ độc tài cũng thường là những tay tham nhũng lớn để giấu của. Họ đã chuyển tải tài sản sang Hoa Kỳ và một số quốc gia dân chủ với nền kinh tế phát triển và ổn định. Nếu bị xếp vào danh sách vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, các cá nhân, quan chức ở các nước, kể cả Việt Nam, có thể bị Hoa Kỳ hạn chế nhập cảnh hoặc đóng băng tài sản. Đạo luật Magnitsky cũng áp dụng cho các cá nhân bị kết tội tham nhũng, biển thủ và một số tội danh khác. Hôm 16 tháng 12, Tổng thống Obama cũng ký ban hành luật tự do tôn giáo quốc tế, tức R1150. Theo đó, mọi hành động vi phạm sẽ được báo cáo trực tiếp đến Ngoại trưởng Mỹ và cập nhật danh sách cần theo dõi đặc biệt đối với các quốc gia vi phạm tự do tôn giáo. Theo tiến sĩ Thắng, dựa trên hai đạo luật mới ban hành S2943 và HR1150, Hoa Kỳ sẽ áp dụng những biện pháp trừng phạt như cấm nhập cảnh và đóng băng tài sản các cá nhân đàn áp nhân quyền nghiêm trọng hay can dự vào việc cưỡng đoạt tài sản của dân hoặc dính líu đến các vụ tham nhũng lớn. Trong trường hợp vi phạm quyền tự do tôn giáo, thân nhân trực tiếp của các cá nhân liên hệ cũng bị cấm nhập cảnh. Nếu đang ở Hoa Kỳ thì bị trục xuất, các tổ chức ngoài chính phủ can dự vào các hoạt động đàn áp bị chỉ định là thực thể cần quan tâm đặc biệt cùng danh sách với các tổ chức khủng bố ở Trung Đông. Nếu đàn áp tự do tôn giáo mang tính cách nghiêm trọng và phổ biến, thì cả chế độ sẽ bị đưa vào danh sách cần theo dõi đặc biệt. Sau 2 năm không cải thiện thì tự động rơi xuống danh sách quốc gia phải quan tâm đặc biệt, tức CBC, và phải đối mặt với một hay nhiều biện pháp chế tài tập thể. Với các biện pháp trừng phạt này, các cơ quan thuộc ngành lập pháp và hành pháp Hoa Kỳ có thể chủ động đưa Việt Nam vào tầm ngắm và buộc các quan chức đàn áp nhân quyền phải đối mặt với các hệ lụy ngoài tầm kiểm soát của họ. Khi áp dụng các biện pháp trừng phạt này, các quan chức và cá nhân vi phạm nhân quyền sẽ bị đưa vào danh sách đen của Văn phòng Dân chủ Nhân quyền và Lao động thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Những hoạt động nhân quyền Việt Nam ở trong nước cũng như hải ngoại xem đây là một thành công lớn cho công cuộc cổ suý dân chủ, nhân quyền tại các nước lâu nay bị chỉ trích là vi phạm nhân quyền như Việt Nam. Luật sư nhân quyền Lê Công Định viết trên Facebook cá nhân rằng đây là việc làm có ý nghĩa trước khi rời nhiệm sở của Tổng thống Obama. Rất cảm ơn ông. Chính quyền Hà Nội chưa lên tiếng chính thức về việc này. Tuy nhiên, trang Tiếng Nói Trẻ, một diễn đàn chuyên bênh vực nhà nước Việt Nam, chỉ trích luật nhân quyền Magnitsky là đòn gió. Trang này cho rằng luật Magnitsky là không khả thi và cần một khoản ngân sách lớn để thực hiện. Trang mạng này dự báo, một khi ông Donald Trump lên nhậm chức, thì luật Magnitsky chắc chắn sẽ chỉ còn là một đống giấy vụn. Hôm 26 tháng 12, Tòa án cấp cao thuộc khu vực Đà Nẵng đã giữ nguyên phán quyết của Tòa án Khánh Hòa phạt blogger Nguyễn Hữu Quốc Duy 3 năm tù theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam về tội tuyên truyền chống nhà nước. Trong phiên sơ thẩm vào ngày 23 tháng 8, 2016, Tòa án tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Quốc Duy 3 năm tù cùng người anh em họ Nguyễn Hữu Thiên An 2 năm tù theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự. Thiên An không kháng án. Theo Facebook của luật sư Võ An Đôn, người bào chữa cho Duy, phiên phúc thẩm chỉ kéo dài khoảng 80 phút và bản án đã được chuẩn bị sẵn. Phiên tòa diễn ra trong thời gian ngắn từ 8 giờ đến 9 giờ 20 thì kết thúc. Sau 5 phút nghị án, tòa tuyên bản án dài 10 trang giấy A4 đã đến máy sẵn từ trước. Theo Facebook của luật sư Võ An Đôn, Nguyễn Hữu Quốc Duy và Nguyễn Hữu Thiên An trước đây thường xuyên lên Facebook bình luận viết bài nói về những mặt trái bất công của xã hội như tình trạng cán bộ tham nhũng, đạo đức xuống cấp, xã hội trì trệ chậm phát triển, tuyên truyền không đúng sự thật và làm những điều dân chúng sợ hãi. Ngày 17 tháng 4, 2015, Nguyễn Hữu Thiên An dùng sơn vẽ lên tường trụ sở công an phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, dòng chữ 40 năm quá đủ, DMCS. Ngày 30 tháng 8, 2015, An bị khởi tố và bắt theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Đến ngày 27 tháng 11, 2015, Nguyễn Hữu Quốc Duy bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố và bắt giam cùng tội danh. Ngay sau phiên sơ thẩm vào tháng 8, 2016, Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội đã ra tuyên bố quan ngại sâu sắc về việc Tòa án Việt Nam kết tội Thiên An và Quốc Duy và kêu gọi chính phủ Việt Nam thả tự do vô điều kiện cho hai cá nhân này, cũng như tất cả các tù nhân lương tâm khác. Tòa đại sứ Mỹ còn yêu cầu Hà Nội hãy cho tất cả công dân được bày tỏ quan điểm mà không sợ bị trả thù. Tuyên bố này nói thêm, thật đáng lo ngại khi nhà chức trách Việt Nam sử dụng các điều khoản hình sự để trừng phạt các cá nhân chỉ thực hiện quyền tự do biểu đạt và hội họp ôn hòa.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 27 tháng 12 đã đặt hàng với giới khoa học về các giải pháp sử dụng tài nguyên khoáng sản hợp lý và nghiên cứu nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành lĩnh vực then chốt của quốc gia. Báo chí Việt Nam cho biết những đề nghị của Thủ tướng được đưa ra khi ông dự một hội nghị của Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội, gọi tắt là VAST, và Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ, gọi tắt là VAST. Nạn khai thác khoáng sản tràn lan mất kiểm soát ở nhiều nơi trên khắp cả nước đã được báo chí trong nước đưa tin nhiều trong những năm gần đây. Thủ tướng Phúc muốn hai viện Hàn Lâm đề xuất các giải pháp sử dụng tài nguyên khoáng sản hợp lý nhằm nâng cao giá trị và giảm lãng phí đất đai và tài nguyên. Về việc nghiên cứu nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành lĩnh vực then chốt của quốc gia, ông Phúc nhấn mạnh đến nông nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, sản xuất các dược liệu thế hệ mới và công nghệ nano. Tại hội nghị, Thủ tướng Phúc nhấn mạnh sứ mệnh của các nhà khoa học trước hết là làm sao để cho trí tuệ và nền khoa học Việt Nam không thua kém trên sân nhà. Theo ông, hiện doanh nghiệp Việt Nam đang phải chi trả những khoản lớn cho các đơn vị sản xuất tư vấn của nước ngoài vì có những vấn đề trong nước không giải quyết được. Theo VN Express, vấn đề nằm ở chỗ nhiều nhà khoa học mải nghiên cứu cao siêu mà không để ý các nhu cầu ứng dụng thực tế, nên chưa thể thành địa chỉ tư vấn tin cậy cho doanh nghiệp. Tiến sĩ Vương Quân Hoàng, một giảng viên tại Viện Quản trị Kinh doanh Đại học FPT, nói với VOA rằng nghiên cứu học chưa có sự kết nối tốt với đời sống ở Việt Nam vì các yếu tố thiếu tin tưởng giữa doanh nghiệp và giới nghiên cứu, không có thị trường đủ mạnh cho các sản phẩm khoa học công nghệ và sự xính ngoại. Ông cho rằng sẽ cần đến nhiều năm để Việt Nam thay đổi điều này.
Nó cần một khoảng thời gian phát triển sống thật trong cái thị trường để cho những con người sống trong đấy họ tối ưu hóa được hành vi của họ, họ hiểu rất rõ những cái nguyên lý của kinh tế thị trường không phải bằng lời. Cái đấy tôi nghĩ không nghĩ 10-15 năm mà hình thành được. Ở trong khoa học công nghệ tôi nghĩ là cũng phải có những cái quy luật để thị trường từ từ nó áp dụng để điều chỉnh hành vi.
Thủ tướng Phúc cho biết hôm 27 tháng 12 rằng dự toán ngân sách 2017 dành cho VAST là 1.661 tỷ đồng, còn dành cho VAS là 615 tỷ đồng để thực hiện nghiên cứu và các hoạt động khác. Các con số này tương đương gần 99 triệu đô la Mỹ. Tiến sĩ Hoàng nói con số này vẫn còn nhỏ so với mức cần thiết cho các nghiên cứu.
Báo có nói con số 1.700 tỷ đồng đầu tư cho khoa học, số lượng đầu tư cho khoa học rất là khiêm tốn, không bằng một phần rất nhỏ của ngân sách hoạt động của trường đại học Harvard một năm. Cũng đừng quá mà nghĩ rằng cái đấy là cái gì ghê gớm, trong khi mình nhìn thấy sự thật là có rất nhiều thứ khác là mình tiêu tốn cũng kinh khủng, những con đường, những con đê, những công trình, những cái cầu cống, rồi nói chung là rất nhiều những cái thứ mình tiêu cũng rất kinh khủng.
Ông Hoàng cũng cho rằng cần phải có cơ chế để loại bỏ việc có những người xưng danh làm khoa học để tiêu tiền ngân sách, song không đi đến kết quả có ích nào. Anh Nguyễn Quang Thạch, người khởi xướng và duy trì chương trình sách hóa nông thôn ở Việt Nam, cho VOA biết trong năm 2017 sắp tới, anh mong lập được 300.000 tủ sách trong tất cả các lớp học trên toàn quốc. Để đạt mục tiêu này, anh nói sẽ thúc đẩy sự tham gia của toàn xã hội và sẽ cần đến số tiền 30 triệu đô la. Trong năm 2016, chương trình của anh Thạch đã lập được hơn 12.000 tủ sách có trị giá khoảng 40 tỷ đồng, tương đương gần 2 triệu đô la, với sự đóng góp từ nhiều người, trong đó có những người Việt ở nước ngoài. Nỗ lực này của anh đã được bạn đọc của báo điện tử Infonet của Bộ Thông tin và Truyền thông tôn vinh. Họ đã bầu chọn anh là nhân vật của năm 2016. Trong danh sách các ứng cử viên của cuộc bầu chọn, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng về hoạt động cứu trợ lũ lụt Phan Anh và xạ thủ đạt huy chương vàng Olympic Hoàng Xuân Vinh đứng ở vị trí thứ 2 và thứ 3. Anh Thạch nói về ý nghĩa khi đứng vị trí thứ nhất.
Đó cũng là một biểu thị nhận thức của cộng đồng là bây giờ người ta đã tập trung vào hướng tới coi chuyện thái kỷ là quan trọng. Khi mà chúng ta đi gặp các cái biến động xã hội thì tầng lớp cũng lưu cấp tiến bắt đầu người ta nghĩ phải làm gì để sự thay đổi. Cái mà người ta hướng tới việc thái kỷ để làm việc tích cực, người ta đánh giá, người ta quan tâm đến người mà đóng góp vào tiến trình, góp phần vào nâng cao dân trí ấy, thì đấy là một chỉ số tích cực của xã hội của chúng ta.
Những biến động xã hội mà anh Thạch nhắc đến là thực trạng Trung Quốc ngày càng có những động thái hung hăng trong tranh chấp chủ quyền Biển Đông với Việt Nam, các thảm họa ô nhiễm môi trường trong nước và những vấn đề nghiêm trọng về đạo đức, kinh tế, chính trị khác. Anh Thạch cho rằng đây là giai đoạn người Việt thức tỉnh mạnh nhất và hành động vì sự bền vững của đất nước. Chương trình Sách hóa nông thôn do anh Nguyễn Quang Thạch, 41 tuổi, lập ra cách đây 20 năm và từ đó đến nay anh dành công sức to lớn để phát triển. Về những mục tiêu lâu dài của chương trình, anh chia sẻ.
Chiến lược của chương trình Sách hóa nông thôn là đánh thức nhân tâm và trách nhiệm của xã hội. Và tôi thường nói là người Việt chúng ta phải nghĩ đến số phận thì tương lai của đất nước của mình, mà chúng ta phải đánh thức cái trái tim của mình để tất cả những trái tim tổng hợp tạo thành một tâm lực lớn để tác động ra đến quy mô xã hội và thậm chí còn tác động ra đến cả các thế giới bên ngoài nữa, thì chúng ta sẽ dân dân chúng ta sẽ có đủ năng lực xây dựng một cái xã hội Việt Nam nhân văn và sáng tạo, góp phần vào làm đất nước mình được tôn trọng, được cường thịnh và có năng lực đóng góp vào sự phát triển của nhân loại.
Thành công của chương trình cũng đã đưa anh Thạch trở thành người Việt đầu tiên đoạt một giải thưởng của UNESCO trong năm 2016 về tôn vinh những người có nỗ lực xóa mù chữ và khai trí. Anh Thạch đã hai lần đi xe đạp và đi bộ xuyên Việt trong các năm 2010 và 2015 để vận động và quảng bá cho chương trình. Anh cho VOA biết vì điều kiện sức khỏe, anh dự định sẽ đi xe lăn xuyên Việt trong năm 2017 để tiếp tục vận động cho chương trình.
Nhà lãnh đạo đảng đối lập Campuchia Sam Rangsi hôm thứ Ba đã bị kết án vắng mặt tới 5 năm tù vì một bài đăng trên Facebook khiến cho dư luận đặt câu hỏi về tính hợp lệ của biên giới Campuchia với Việt Nam. Bản án được đưa ra sau nhiều tháng căng thẳng giữa phe đối lập là Đảng Cứu Quốc Campuchia, gọi tắt là CNRP, của ông Rangsi và Đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen, người sẽ đối diện với các cuộc bầu cử địa phương vào năm tới. Ông Rangsi, cùng với hai thành viên trong nhóm truyền thông xã hội của ông, đã bị tuyên bố có tội vì đã đăng lại một hiệp ước biên giới năm 1979 giả mạo. Theo đó, Việt Nam và Campuchia đã thỏa thuận xóa bỏ biên giới chung. Luật sư của ông Rangsi lập luận rằng các trợ lý của ông đã tìm thấy tài liệu bị dịch sai trên Internet và không biết đó là một tài liệu giả mạo. Cả ba thành viên của CNRP đều đang sống ở nước ngoài và do đó bị xử vắng mặt. Ông Rangsi đã sống ở Pháp từ năm 2015 để tránh bị bắt vì một bản án kết tội ông về tội lăng mạ. Ông nói bản án này là do động cơ chính trị. Phản hồi trước bản án mới, ông Rangsi viết trên trang Twitter rằng vụ án chống lại ông và các cộng sự đã được bịa đặt bởi một tòa án trá hình, theo lời ông. Biên giới là một vấn đề rắc rối ở Campuchia trong nhiều thế kỷ, giữa lúc nhiều người lo ngại các nước láng giềng lớn hơn như Việt Nam và Thái Lan đang xâm lấn lãnh thổ Campuchia. Ông Hun Sen đã cầm quyền trong hơn 3 thập niên, nhưng tầm ảnh hưởng của ông đã bị suy yếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2013, khi đảng đối lập CNRP giành được 55 ghế trong tòa nhà lập pháp, khiến đảng cầm quyền chỉ còn giữ 68 ghế trong quốc hội gồm tổng cộng 123 ghế. Các thành viên đảng đối lập cáo buộc ông Hun Sen hăm dọa những người chỉ trích trước các cuộc bầu cử khu vực vào năm tới và cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào năm 2018. Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan hôm thứ Ba cảnh báo về những mối đe dọa từ Trung Quốc sau khi một đội tàu chiến do hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc dẫn đầu di chuyển trên Biển Đông về hướng nam của Đài Loan trong cuộc diễn tập quân sự thường kỳ. Cuộc diễn tập được tiến hành hôm thứ Hai, hơn 3 tuần sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn có cuộc điện đàm bất thường khiến Trung Quốc tức giận và phản đối. Các nhà quan sát chính trị tại Đài Loan cho rằng Trung Quốc đang gia tăng áp lực đối với Đài Loan vì những hành động của ông Trump. Trung Quốc vẫn coi Đài Loan là thuộc lãnh thổ của họ, dù hai nước được cai trị bởi hai chính quyền riêng rẽ từ khi chấm dứt nội chiến năm 1949. Hôm thứ Hai, các tàu hải quân Trung Quốc đã di chuyển trong vùng biển cách bờ biển Đài Loan khoảng 167 km. Đây là cuộc diễn tập quân sự mới nhất trong một loạt những cuộc diễn tập quân sự của Trung Quốc hồi gần đây, có sự tham gia của cả máy bay ném bom, có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Máy bay này đã bay ngay sát lãnh thổ Đài Loan. căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc đã tăng vọt từ sau chiến thắng của Tổng thống Thái Anh Văn hồi tháng Giêng năm nay. Trung Quốc đã cắt đứt liên lạc chính thức với chính phủ của bà Thái Anh Văn, người luôn khẳng định sẽ duy trì nền độc lập của Đài Loan và giảm phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Một tòa án Indonesia hôm thứ Ba ra phán quyết xúc tiến vụ án gây tranh cãi để xét xử đô trưởng Jakarta, một người theo Kitô giáo, về tội bán bổ Hồi giáo. Đây được xem là một trắc nghiệm về quyền tự do tôn giáo ở một đất nước nơi người Hồi giáo chiếm đa số. Đô trưởng Basuki Tyahaja Purnama bị buộc tội nói xấu Hồi giáo và làm ô uế Kinh Koran khi ông trích dẫn một câu trong Kinh Koran để giành thắng lợi trong cuộc bầu cử nhằm duy trì chức vụ thêm một nhiệm kỳ nữa. Các cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 2 năm 2017. Một hội đồng gồm 5 vị thẩm phán đã bác bỏ lập luận của các luật sư biện hộ cho ông Purnama, yêu cầu bãi bỏ bản cáo trạng vì nó thiếu chính xác. Phiên điều trần sẽ tiếp tục vào ngày thứ Ba tới. Trong những lập luận để biện hộ, ông Purnama nói những phát biểu của ông không phải là nhằm diễn giải Kinh Koran, mà đơn thuần chỉ đề cập tới các chính sách đã diễn giải sai lệch lời Kinh Koran bởi vì họ không muốn phải cạnh tranh một cách công bằng trong các cuộc bầu cử. Đô trưởng Jakarta được chính thức nêu tên là một nghi phạm sau khi hàng trăm ngàn người tham gia các cuộc biểu tình trong những tháng gần đây đòi bắt giữ ông. Ông Purnama, một đồng minh của Tổng thống Joko Widodo, có thể bị kết án tới 5 năm tù nếu bị xét là có tội. Hầu hết các vụ án về tội bán bổ tôn giáo ở Indonesia đều dẫn đến phán quyết buộc tội. Ông Purnama là đô trưởng Kitô giáo đầu tiên của Jakarta trong hơn 50 năm.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Yemen đang ở giữa một thảm họa nhân đạo. Hơn 2 năm chiến sự giữa phiến quân người Houthi và lực lượng chính phủ của Tổng thống dân cử Abrabu Mansour Hadi cùng với những cuộc không kích của Liên minh các nước vùng vịnh do Ả Rập Saudi dẫn đầu, yểm trợ quân đội của Tổng thống Hadi đã khiến rất nhiều thường dân thương vong và phá hủy nền kinh tế của nước này. Như vẫn thường thấy trong chiến tranh, thường dân là những người chịu nhiều đau khổ nhất. Lực lượng dân quân vũ trang đã thực hiện những vụ tấn công nhắm vào những khu dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự. Trẻ em bị ép phải cầm súng chiến đấu và có những báo cáo về những vụ câu lưu thường dân, những vụ giết người có chủ đích và những vụ cưỡng bức trục xuất thường dân do các bên tham chiến thực hiện. Hoa Kỳ đã kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột thực hiện mọi biện pháp khả dĩ để tránh thương vong cho thường dân và điều tra những vụ việc khi chúng xảy ra. Liên Hợp Quốc báo cáo rằng, kể từ khi xung đột leo thang vào tháng 3 năm 2015, hơn 7.270 người, hầu hết là thường dân, đã thiệt mạng và hơn 38.000 người bị thương. Trong tổng số dân 27 triệu người, khoảng 3,3 triệu người đã phải di tản khỏi nhà cửa của họ và 2/3 trong số này vẫn còn trong tình trạng vô gia cư. 180.000 người đã rời khỏi đất nước, 70% dân số, gần 19 triệu người đang hết sức cần hỗ trợ nhân đạo. Chỉ có một cách để giảm bớt nỗi đau khổ của người dân Yemen, đó là kết thúc chiến tranh bằng cách làm theo kế hoạch được Liên Hợp Quốc đề xuất. Nhưng Ngoại trưởng Kerry phát biểu hồi gần đây ở Riyadh, chấm dứt tình cảnh đổ máu là ưu tiên hàng đầu, vì vậy thiết lập ngừng bắn là điều hệ trọng. Ông nói, tôi biết rằng những quyết định cần phải có để cố gắng kết thúc chiến tranh và tạo dựng hòa bình là rất khó khăn, nhưng những tổn hại của chiến tranh khiến cho sự chậm trễ là không thể chấp nhận được. Ông nói tiếp, các bên cần phải làm những gì họ có thể làm để đạt tiến bộ, và về phần mình, Hoa Kỳ sẽ vẫn giao tiếp về mặt ngoại giao với các đối tác quốc tế của chúng tôi, và đặc biệt là với Ả Rập Saudi và với đặc phái viên Liên Hợp Quốc Isman Ofchek Ahmed.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.